Đế Bá, chương 4459, Nuốt Tà Hỏa, góc truyện audio.com. Lúc này, Kim Biến Chiến Thần không gào thét, Quyền Vân Thần không nghiến răng nghiến lợi, tất cả mọi người đều bình tĩnh. Hiện tại, cho dù là cao tăng đắc đạo như Minh Vương Phật, giết chóc vô tình như Kim Biến Chiến Thần, tâm tính bọn họ trở nên bình thản, bọn họ đều bằng vào tâm tính bình thản nghênh đón một kích cuối cùng. Thời điểm bọn họ bình thản nhất, ngược lại cũng là lúc trạng thái bọn họ tốt nhất, cũng khôi phục trạng thái đỉnh cao. Lúc này, Minh Vương Phật cũng tốt, Kim Biến Chiến Thần cũng được, thậm chí bản thân Vân Phong Ngũ Hữu, bọn họ đều tiến vào trạng thái không minh, giống như tiên nhân xuất trần. Cho dù bọn họ không bộc lộ khí tức kinh thiên động địa, bọn họ cũng không nói năng hùng hồn, lúc này các cường giả có mặt ở chung quanh đều cảm thấy bọn họ rất đáng sợ. Thời điểm đám người Minh Vương Phật tiến vào trạng thái không minh, khí tràng của bọn họ tăng lên rất mạnh, dường như bọn họ đang đứng trên đỉnh phong quan sát toàn bộ thế giới, quan sát chúng sinh trong cửu thiên thập địa. Vào lúc này, bọn họ không tự phụ, không kiêu ngạo, cũng không bế nghĩa tám phương, chỉ dùng tâm tính tường hòa quan sát vạn vật trên thế gian. Trong thời gian ngắn, toàn bộ thiên địa vô cùng yên tĩnh, mặc dù không có ai cố ý ổn định hô hấp nhưng mọi người đều cảm giác thiên địa yên tĩnh, bọn họ hô hấp thông thuận nhưng lại là hô hấp nhẹ và mỏng, dường như sợ quấy rầy những người đang chiến đấu. A-di-đà Phật, Minh Vương Phật dẫn đầu phá vỡ yên tĩnh trước khi chiến đấu, thần thái của hắn trịnh trọng, hắn cầm lấy một cái Phật bát, đây chính là vạn Phật bát, lúc trước hắn dùng nó thu toàn bộ biển lửa, bên trong vạn Phật bát là tà hỏa kinh thiên. Keng, một tiếng kiếm minh vang lên, lúc này, Kim Biến Chiến Thần cũng cầm kiếm trong tay, kiếm nơi tay, đạo tùy tâm, kiếm uy minh mông cuồn cuộn, thần thánh vô thượng, khi hắn cầm kiếm trong tay, Kim Biến Chiến Thần không còn là Kim Biến Chiến Thần, hắn như hóa thành cường giả thủy tổ. Thánh kiếm, nhìn thấy thanh kiếm trong tay Kim Biến Chiến Thần, có người sợ hãi hét lên một tiếng. Lúc này, kiếm trong tay Kim Biến Chiến Thần chính là thánh kiếm, kiếm này cũng là bội kiếm của kiếm thánh, trong kiếm cũng ẩn chứa đại đạo của kiếm thánh, kiếm ý không gì sánh được, vạn cổ vô địch. Trước đó, Kiêu Hoành Thương Hội cũng từng bán đấu giá một thanh kiếm khác của kiếm thánh, nhưng thanh kiếm đó so với thanh kiếm ở nơi này, cấp bậc không thể so sánh với nhau. Bội kiếm của kiếm thánh chính là vũ khí sau khi hắn thành thủy tổ tiên thống mới chế tạo ra, lúc kiếm thánh chế tạo thánh kiếm là thời điểm thực lực hắn đạt đến đỉnh phong nhất, cho nên thủy tổ kiếm không những gắn kết lực lượng thủy tổ cường đại nhất của kiếm thánh, nó còn được thủy tổ sử dụng tiên kim thần tiết chế tạo thành. Có thể nói, thanh thánh kiếm kia chính là vũ khí cường đại nhất trong tay kiếm thánh, thánh kiếm bị cắm ở đây, dùng để trấn áp biển lửa trăm vạn năm. Lúc này, thời điểm Kim Biến Chiến Thần cầm thánh kiếm trong tay, trên người hắn tỏa ra uy áp thủy tổ, người ta sinh ra ảo giác giống như kiếm thánh phục sinh. Cho dù thánh kiếm nằm trong tay Kim Biến Chiến Thần không bộc phát kiếm ý vô địch, mọi người chung quanh đều kính sợ, cũng làm người ta sờn gai ốc. Tất cả mọi người đều cảm nhận rõ ràng, nếu Kim Biến Chiến Thần cầm thánh kiếm chém xuống, một kiếm đó sẽ bổ thiên địa làm hai, cho dù là ai khi. Góc truyện audio.com đối mặt với thánh kiếm chém xuống đều phải nhượng bộ lui binh, cũng không địch nổi. Một tiếng nổ vang lên, vào lúc này, Vân Phong Ngũ Hữu đồng loạt bước tới một bước, thời điểm bọn họ bước đi giống như đang trấn trụ không gian. Trong nháy mắt vừa rồi, tất cả mọi người có cảm giác toàn bộ không gian bị Vân Phong Ngũ Hữu dẫm nát dưới chân, hơn nữa Vân Phong Ngũ Hữu chiếm cứ vị trí rất ảo diệu. Lúc nhìn rõ vị trí bọn họ đứng, không chỉ phong tuyệt thiên địa, hơn nữa 5 người giống như một cái túi bao bọc thiên địa chung quanh vào trong, đồng thời cũng bắt lấy tất cả lực lượng thiên địa. Cho nên, vào lúc này, mặc dù bọn họ chưa thi triển chiêu thức vô địch, toàn bộ lực lượng trong thiên địa đều nghe bọn họ sai khiến, chỉ cần bọn họ vung tay lên, khi đó sẽ có lực lượng bài sơn đảo hải ập tới, lực lượng như vậy có thể hủy thiên diệt địa. Là ngũ đạo tương hình sao? Nhìn thấy Vân Phong Ngũ Hữu đứng tại chỗ, có không ít người hít sâu một hơi và nghị luận. Cho dù là Trường Tồn Bất Hủ, lúc này đều nhìn chằm chằm vào diễn biến, bởi vì người trong thiên hạ đều nghe qua ngũ đạo tương hình của Vân Phong Ngũ Hữu, đó là hợp kích thuật vô địch, nghe nói từ xưa tới nay chưa từng có ai còn sống dưới ngũ đạo tương hình của bọn họ. Từ khi Vân Phong Ngũ Hữu thành danh, chưa từng nghe qua người nào có thể phá giải ngũ đạo tương hình, cho nên từng có người trong tiên thống giới nói với nhau, nếu như Vân Phong Ngũ Hữu thi triển ngũ đạo tương hình, địch nhân chắc chắn phải chết không nghi ngờ. Ngũ đạo tương hình, lúc này còn có thể vô địch không? Có người nhìn sang Lý Thất Dạ, tất cả mọi người muốn biết đệ nhất hung nhân có thể sáng tạo kỳ tích hay không. 7 cường giả như Minh Vương Phật cùng lao tới, bọn họ đã chiếm cứ địa lợi tốt nhất, tạo thành góc độ tấn công tốt nhất, 7 người bọn họ cũng chiếm đại thế tốt nhất, tùy thời có thể giáng một kích chí mạng lên người Lý Thất Dạ. Lúc này, cho dù đám người Minh Vương Phật đã chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, nhưng sắc mặt đám người Minh Vương Phật vô cùng ngưng trọng, hành động vô cùng trịnh trọng, cũng không đắc ý càng không dám chủ quan. Đây là trận chiến cuối cùng của bọn họ, muốn sống sót trong trận chiến này, như vậy phải xem một kích sau đó có thành công hay không, một khi thất bại, bọn họ sẽ tan thành mây khói. Lúc này, đám người Minh Vương Phật nhìn nhau, cuối cùng Minh Vương Phật hợp thành chữ thập tuyên Phật hiệu. A-di-đà Phật, Bần Tăng hôm nay làm trái Phật đạo, bất luận thắng bại ta sẽ hóa hồn đi Tây Phương. Thần thái Minh Vương Phật cung kính, gương mặt ngưng trọng, hắn chậm rãi mở vạn Phật bát, thời điểm vạn Phật bát vừa mở ra, đột nhiên có hỏa diễm bốc lên tận trời. Hỏa diễm bay lên cao chính là tà hỏa, bên trong mỗi một sợi chân hỏa đều ẩn chứa hắc quang yếu ớt, dường như tà hỏa không thuộc về thế gian này. Hiện tại, Minh Vương Phật cầm vạn Phật bát rót tà hỏa trong nham thạch nóng chảy vào miệng mình. Đây là, nhìn thấy Minh Vương Phật lại nuốt tà hỏa nham thạch nóng chảy, rất nhiều người sợ hãi kêu to một tiếng. Mọi người đều biết Minh Vương Phật thu tất cả chân hỏa và nham thạch nóng chảy vào trong vạn Phật bát, thử nghĩ xem, biển lửa mênh mông, có bao nhiêu nham thạch nóng chảy và tà hỏa. Toàn bộ nham thạch nóng chảy trong biển lửa, uy lực tà hỏa to lớn hơn nhiều, vào lúc này, Minh Vương. Góc truyện audio.com, Phật lại đổ tất cả vào trong miệng mình. Hắn điên rồi sao, nhìn thấy Minh Vương Phật không ngừng nuốt tà hỏa và nham thạch nóng chảy, không biết bao nhiêu người hoảng sợ và ngạc nhiên. Đùng, một tiếng nổ vang lên, thời điểm Minh Vương Phật nuốt tà hỏa và nham thạch nóng chảy, toàn thân dâng lên hỏa diễm đáng sợ, hỏa diễm xuất hiện trong nham thạch nóng chảy, hơn nữa đang đốt cháy thân thể của hắn. Âm thanh đốt cháy vang lên, lúc này mọi người nhìn thấy thân thể Minh Vương Phật bị đốt cháy, trong thời gian ngắn ngủi thân thể của hắn bị nung chảy, bất kể cơ bắp hay xương cốt đều bị đốt thành tro bụi. A hát, Minh Vương Phật kêu thảm thiết, hắn đã biến thành hỏa nhân. Oanh oanh oanh, trong từng tiếng oanh minh, hỏa diễm bao phủ khắp toàn thân Minh Vương Phật, dường như hắn đang chiếu sáng cả thế giới, lúc này, ngọn lửa lại đốt cháy không gian, chỉ cần vạn vật bị ngọn lửa dính vào đều biến mất. Tà hỏa đáng sợ như vậy, những người đứng xem nổi gai ốc. Rắc rắc rắc, đầu của Minh Vương Phật đã bị đốt cháy không còn nhìn rõ, gương mặt hắn bị thiêu cháy rất đáng sợ, hàm răng va chạm vào nhau, hắn lúc này vô cùng tà ác. Đùng, lại có âm thanh vang lên, trong hốc mắt Minh Vương Phật xuất hiện tà hỏa, lúc tà hỏa phun ra ngoài là có thể đốt cháy mọi thứ trên thế gian. Minh Vương Phật hét thảm thiết giống như ma vương bò ra từ địa ngục, khi hắn gầm lên giận dữ, tà diễm phóng lên trời, giống như muốn hủy thiên diệt địa. Hiện tại, Minh Vương Phật đã hóa thân thành hỏa ma, làm gì còn dáng dấp cao tăng đắc đạo lúc nãy. A-di-đà Phật, thời điểm Minh Vương Phật bị hỏa ma thôn phệ và hóa thành ma vương vô cùng kinh khủng, hắn thống khổ dãy giụa, cuối cùng toàn thân hắn lại sinh ra Phật quang lần nữa. Một tiếng ầm vang lên, toàn thân hắn bị tà hỏa bao phủ, trong thân thể lại phóng thích Phật quang ngập trời. Thời điểm Phật quang bao phủ toàn thân Minh Vương Phật, tà hỏa bắt đầu thu liễm, giống như có hấp lực cường đại đang hấp thu tà hỏa. Cuối cùng, lại có một tiếng nổ sinh ra, tà hỏa vô cùng kinh khủng lại biến mất không còn sót lại chút nào, Minh Vương Phật như cao tăng đắc đạo lại xuất hiện trước mặt mọi người. Chuyển đổi hình dáng nhanh như vậy cũng làm người ta ngạc nhiên, Minh Vương Phật vừa mới nuốt tà hỏa nham thạch nóng chảy và hóa thành hỏa ma, ngay sau đó hắn lại biến thành cao tăng đắc đạo, Phật quang bao phủ khắp toàn thân. Không đúng, có người quan sát Minh Vương Phật thật kỹ, hắn phát hiện Minh Vương Phật lúc này có khác biệt lớn hơn lúc trước rất nhiều. Minh Vương Phật hiện tại vẫn bộc phát Phật quang phổ chiếu, hai mắt hắn lại xuất hiện ánh lửa, nếu nhìn kỹ thân thể hắn, người sẽ phát hiện ẩn dưới Phật quang, trong cơ thể hắn vẫn có tà hỏa nham thạch nóng chảy sôi trào. Dường như trong cơ thể Minh Vương Phật đang giam giữ một tên ma vương tà ác. Cách chương.